là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế sẽ là phản ánh về tiến độ thực hiện các công trình xây dựng trên địa bàn huyện Văn Chấn. Cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 mở rộng, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 10 tháng, bàn phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017, tổng kết thực hiện nghị quyết Trung 3 khóa 8 về chiến lược cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và cho ý kiến vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công, ngân sách nhà nước năm 2018. Kế hoạch tài chính ngân sách địa phương 3 năm 2018-2020. Chương trình hành động của tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa 12 và tiến hành một số nội dung quan trọng khác. Dự hội nghị còn có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đại diện các ban đảng Trung ương, các đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, các huyện thị, thành phố.
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu rõ, qua 10 tháng năm 2017, tỉnh ta liên tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, bất lợi do tác động của thiên tai, mưa lũ, gây thiệt hại vô cùng nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế xã hội, đời sống của nhân dân. Cùng với đó, một số vấn đề phát sinh đã ảnh hưởng đến tư tưởng và tâm lý xã hội. Song với quyết tâm chính trị và tinh thần chủ động, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bám sát chương trình công tác, chỉ đạo của Trung ương, tập trung lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân từng bước khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị và xử lý nghiêm túc, tích cực những vấn đề phát sinh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh 10 tháng qua vẫn còn một số hạn chế, bất cập, như tiến độ thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế xã hội còn chậm, chưa đảm bảo kế hoạch, giá trị sản xuất công nghiệp, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, tiến độ giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước chưa đạt yêu cầu đề ra. Cũng trong 10 tháng đầu năm, tiến độ thu ngân sách nhà nước tuy đạt khá, song cơ cấu thu chưa đảm bảo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các đại biểu dự hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tập trung thảo luận, tham gia, đóng góp ý kiến chất lượng vào các nội dung để hội nghị hoàn thành tốt chương trình đề ra. Những thông tin tiếp theo về hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 mở rộng sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin thời sự sau.
Thưa quý vị và các bạn, Sở Ngoại vụ tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với Phòng Đoàn kết và Quan hệ Quốc tế, Hội đồng tỉnh Van Der Mark và bà Mark Zugi, tình nguyện viên của tỉnh Van Der Mark tổ chức sự kiện Hương vị nước Pháp tại Yên Bái, giới thiệu và thưởng thức ẩm thực nước Pháp do các đầu bếp Pháp thực hiện. Tới sự có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Với mục đích giới thiệu ẩm thực của nước Pháp với tỉnh Yên Bái, bếp trưởng nhà hàng Cà Phê De As đã trình diễn và giới thiệu món bò hầm rượu vang vùng Bourgogne và các món ăn như thịt bò phi lê thái lát mỏng dưới dầu ô liu và phô mai pâte sau, pate vịt bọc bột vị cam, nem vịt rán, xúc xích, poretti, cá thu trộn xoài, phi lê cá hồi, kem tươi và trứng cá biển, bánh mì thái lát phủ pate gan, bánh mì nhỏ trộn phô mai và cà chua giấm. Đây là lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức tại Yên Bái, như khẳng định và minh chứng cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp, đồng thời là sự tiếp nối các hoạt động hợp tác hữu nghị giữa Yên Bái và tỉnh Van Der Mark để tiếp tục cùng nhau chung tay hướng tới hữu nghị trường tồn giữa hai địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, Trường Trung học Phổ thông Trần Nhật Duật huyện Yên Bình vừa tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập năm 1992-2017 và gặp mặt các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới dự và chung vui với thầy và trò nhà trường. Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Trường Trung học Phổ thông Trần Nhật Duật đã có hơn 10.000 học sinh tốt nghiệp, 35 lượt học sinh đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, 164 lượt học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học cao đẳng ngày càng tăng. Hiện tại nhà trường có 11 thầy cô giáo có trình độ thạc sĩ, 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn cấp trung học phổ thông. 2 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 2 thầy giáo được phong danh hiệu nhà giáo ưu tú, 1 cô giáo là chiến sĩ thi đua toàn quốc. Năm 2014, Trường Trung học Phổ thông Trần Nhật Duật huyện Yên Bình được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 2. Với những thành tích đạt được trong 25 năm qua, nhà trường đã vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ nhân viên và học sinh của trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật trong 25 năm qua, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị nhà trường cần triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học, không ngừng tu dưỡng đạo đức, tác phong, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, coi trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm xã hội cho học sinh. Đồng chí cũng mong muốn các em học sinh tiếp tục phát huy những thành tích mà các thế hệ đi trước đã đạt được, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của nhà trường. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các cấp ủy chính quyền, các ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội quan tâm chăm lo, tạo điều kiện hơn nữa để sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Nhân dịp này, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật bức cờ thêu mang dòng chữ tích cực đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho một tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 25 năm xây dựng và phát triển nhà trường.
Từ đầu năm đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn đã triển khai các nguồn vốn tín dụng ưu đãi của nhà nước cho trên 17.560 lượt khách hàng vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Tổng dư nợ cho vay đạt trên 465 tỷ đồng, tăng 56 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ nợ quá hạn là 0,07%. Từ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã giúp cho hàng nghìn hộ dân thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn dưới 21%. Từ nay đến hết năm, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, giảm bớt các thủ tục hành chính, tập trung giải ngân đúng đối tượng được thụ hưởng theo quyết định của Chính phủ, đảm bảo đủ vốn cho nhu cầu vay theo quy định. Đồng thời xử lý dứt điểm các trường hợp nợ xấu với phương châm thu đến đâu cho vay đến đó, phấn đấu tổng dư nợ đạt trên 470 tỷ đồng, phục vụ tốt nhu cầu vay vốn của nhân dân, nhất là các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương.
Thành phố Yên Bái đang tập trung các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản để sớm đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu phát triển, nâng cấp địa phương sớm đạt tiêu chuẩn đô thị loại 2. Năm 2017, thành phố Yên Bái triển khai 64 dự án, trong đó có 40 dự án từ nguồn ngân sách nhà nước và 24 hạng mục thuộc từ nguồn vốn ODA. Đối với 40 dự án thuộc vốn ngân sách nhà nước, có 11 công trình chuyển tiếp từ năm 2016 sang và 29 công trình khởi công mới vào năm 2017. Đến nay đã hoàn thành 24 công trình, 2 dự án bị hoãn và 13 công trình đang được triển khai thi công đảm bảo đúng tiến độ. Ngoài ra, một công trình chỉnh trang khu vực trung tâm km 5 đã hoàn thành 95% khối lượng, đang chờ Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt hồ sơ thiết kế điều chỉnh bổ sung để hoàn thành theo đúng kế hoạch. Hiện nay, thành phố đang tập trung quyết toán đối với những công trình đã hoàn thành, thường xuyên rà soát điều hành linh hoạt nguồn vốn để nâng cao tỷ lệ giải ngân, đồng thời có biện pháp hỗ trợ động viên các nhà thầu tích cực, ưu tiên giải pháp thủ tục, giảm tối đa thời gian thực hiện các thủ tục xây dựng cơ bản đối với các dự án trọng điểm. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đảm bảo tiến độ thi công công trình nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2017 trên địa bàn.
Thực hiện kế hoạch kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải, kích thước giới hạn thùng chở hàng và kiểm soát tải trọng của phương tiện vận tải đường bộ năm 2017. Từ tháng 8 đến giữa tháng 10, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã kiểm tra gần 90 phương tiện tại nơi bốc xếp hàng hóa, bến bãi, mỏ vật liệu và các tuyến đường trong tỉnh. Qua kiểm tra đã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính 64 phương tiện với số tiền trên 340 triệu đồng, trong đó 44 phương tiện vi phạm chở hàng quá tải trọng cho phép, 8 phương tiện vi phạm về kích thước thành thùng chở hàng, còn lại là vi phạm về chở hàng vượt quá chiều cao, chiều dài của xe, không có giấy phép lái xe và các lỗi khác. Lực lượng chức năng đã yêu cầu chủ xe gỡ bỏ tại chỗ phần cơi nới thùng xe, yêu cầu các xe chở hàng quá hải phải hạ tải, chuyển tải sang xe khác. Qua công tác kiểm tra xử lý vi phạm đã tạo được chuyển biến tích cực đối với lái xe, chủ xe trong việc chấp hành quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại thành phố biển Đà Nẵng, với vai trò kinh tế của chủ nhà năm APEC 2017, Việt Nam tự hào và vinh dự chính thức khởi động tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 11. Đây là sự kiện đỉnh cao của năm APEC Việt Nam 2017 với chủ đề tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung. Báo Nhân dân số ra hôm nay có bài viết với nhan đề khẳng định tầm quan trọng và vị thế mới của Việt Nam. Theo bài báo, năm APEC 2017 là một trọng tâm đối ngoại của Việt Nam và là một trong những đóng góp quan trọng nhất của nước ta đối với hợp tác APEC trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng. Việt Nam đã và sẽ tiếp tục tạo ấn tượng tốt đẹp đối với bạn bè quốc tế về một đất nước hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Với thế và lực mới của đất nước sau hơn 30 năm đổi mới, với sự ủng hộ giúp đỡ quý báu của bạn bè và đối tác, chắc chắn tuần lễ cấp cao APEC nói riêng và năm APEC Việt Nam 2017 nói chung sẽ thành công tốt đẹp, hứa hẹn sẽ tạo động lực mới cho diễn đàn, góp phần định hình tương lai không chỉ của APEC mà cả cấu trúc kinh tế khu vực. Việc tổ chức thành công năm APEC 2017 cũng sẽ góp phần phục vụ thiết thực các lợi ích của Việt Nam, đồng thời khẳng định tầm nhìn và vị thế mới của đất nước ta. Tuần này, Quốc hội dành khá nhiều thời gian để nghe các báo cáo của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, báo cáo của Chính phủ, báo cáo giám sát của Ủy ban, Thường vụ Quốc hội về tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo. Để giảm bức xúc của người dân, luật khiếu nại tố cáo, luật tiếp công dân đặc biệt chú trọng phương pháp đối thoại, coi đó là giải pháp hữu hiệu góp phần giải quyết các bức xúc tâm tư của người dân ngay từ cơ sở, khắc phục tình trạng khiếu nại tố cáo vượt cấp kéo dài. Bài học Đồng Tâm Hà Nội còn nguyên giá trị cho thấy đối thoại với dân là cực kỳ quan trọng. Cũng đồng tâm cho ta thước đo về thái độ đúng đắn của chính quyền đối với việc khiếu nại tố cáo của công dân. Nếu dân đúng thì phải cương quyết giải quyết kịp thời, nếu không đúng thì giải thích, phân tích cho dân hiểu. Đừng bỏ bóng đá người sẽ khiến người dân e ngại mà trở thành đối đầu với chính quyền. Theo nguồn tin từ Tổng cục Thống kê được báo Hà Nội Mới đăng tải, dân số Việt Nam hiện ở mức 94-95 triệu người và dự báo sẽ giữ ổn định ở mức 104 triệu vào năm 2030. Với tỷ lệ cứ 2 người trong độ tuổi lao động từ 15-59 tuổi chỉ phải cõng một người phụ thuộc, quốc gia nào có cơ cấu dân số đạt mức trên được gọi là thời kỳ dân số vàng và Việt Nam đã có 10 năm ở thời kỳ này. Thông thường, dân số đông đang trong thời kỳ sung sức nhất sẽ tạo cơ hội để tăng tốc độ phát triển kinh tế. Song thực tế Việt Nam thì chất lượng chưa cao kéo theo số hiệu suất lao động khá thấp. Do đó, chìa khóa để tận dụng thời kỳ dân số vàng của nước ta là phải đặc biệt quan tâm đến nhóm chính sách về giáo dục đào tạo, chú trọng đến chất lượng đào tạo nghề, theo nhu cầu của thị trường lao động, triển khai các chương trình về kỹ năng sống, năng lực hành vi, kiến thức xã hội cần thiết, đặc biệt là với lực lượng lao động trẻ. Mốc năm 2041 dự kiến hết thời kỳ vàng dân số vàng ở Việt Nam sẽ trôi qua rất nhanh nếu chúng ta không hành động quyết đoán. Do đó, rất cần đến một chính sách phát triển dân số hài hòa với các chính sách kinh tế xã hội nhằm tạo nên chất lượng vàng cho giai đoạn dân số vàng ở giai đoạn sắp tới. Nghiên cứu nghị quyết số 112 về đơn giản hóa thủ tục hành chính. Với từng lĩnh vực, các nội dung bỏ, bãi bỏ chỉ định rõ ràng, mỗi chữ bỏ và bãi bỏ không đơn giản chỉ là văn bản, mà khi áp dụng vào thực tế sẽ tạo ra một sự thông suốt trong quá trình quản lý điều hành, và người dân không còn phải bị hộ khẩu và chứng minh nhân dân gây phiền phức. Để thực hiện được bỏ và bãi bỏ trong nghị quyết 112, sẽ phải sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ nhiều thông tư liên tịch và tất nhiên nền hành chính công sẽ trong sáng hơn vì đã bỏ đi được những thứ rối rắm, ràng buộc do tấm bìa hộ khẩu gây ra. Dân chúng là người thụ hưởng sự trong sáng đó. Sự thụ hưởng đó chính là người dân sẽ giảm được tối đa các quy định bắt buộc phải đến chầu trực ở các cơ quan công quyền để thực hiện một giao dịch nhà nước công dân. Dân không phải đi lại là tiết kiệm được thời gian để lao động sản xuất và quan trọng hơn là khi không phải giao dịch trực tiếp với cán bộ công quyền thì sẽ không có nhũng nhiễu.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong ngày thứ hai ở thăm Nhật Bản, chặng dừng chân đầu tiên cho chuyến công du năm nước châu Á 12 ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Tokyo là đồng minh quan trọng của Washington. Sáng sớm mùng 6 tháng 11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp lãnh đạo với các doanh nghiệp Mỹ và Nhật Bản tại Tokyo. Tại đây, ông đã khẳng định Mỹ đánh giá cao lượng việc làm mà các doanh nghiệp Nhật Bản tạo ra tại Mỹ, đồng thời khuyến khích các hãng sản xuất ô tô của Nhật Bản mở nhà máy tại Mỹ. Trước đó, hôm mùng 5 tháng 11, ngay khi vừa đặt chân đến căn cứ không quân Dokata ở ngoại ô thủ đô Tokyo, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu trước các binh lính nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đồng minh với Nhật Bản. Tối mùng 5 tháng 11, Tổng thống Mỹ cùng phu nhân đã ăn tối cùng Thủ tướng nước chủ nhà Shinzo Abe tại một nhà hàng ở thủ đô Tokyo. Tại đây, ông Trump một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến thăm đầu tiên của ông đến Nhật Bản.
Hàn Quốc sẽ là chặng dừng chân thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngay trước thềm chuyến thăm của ông chủ Nhà Trắng, Hàn Quốc đã làm nóng vấn đề Triều Tiên bằng việc thông báo các lệnh trừng phạt mới vào Bình Nhưỡng. Theo đó, Hàn Quốc đã liệt 18 cá nhân làm việc trong các ngân hàng của Triều Tiên tại Trung Quốc, Nga và Libya vào danh sách đen. Các công ty của Hàn Quốc cũng bị cấm giao dịch với các cá nhân này. những ai vi phạm sẽ bị phạt tiền và phạt tù. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc đơn phương trừng phạt Triều Tiên kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in lên nắm quyền. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định, tác động của các biện pháp trừng phạt này không cao vì từ lâu Hàn Quốc đã dừng các hoạt động kinh tế và giao dịch đối với Triều Tiên. Hồi tháng 9, Mỹ cũng đã liệt danh sách 18 cá nhân của Triều Tiên vào danh sách trừng phạt. Một số nhà phân tích cho rằng mục đích của các biện pháp trừng phạt mới vào Hàn Quốc vừa công bố là nhằm chứng minh với Mỹ rằng nước này vẫn đang hành động để cùng Washington gây sức ép lên Bình Nhưỡng.
Truyền thông Mỹ đưa tin ít nhất 27 người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ xả súng xảy ra tại nhà thờ tại bang Texas ngày 5 tháng 11. Kẻ tấn công đã bị cảnh sát tiêu diệt. Một nhân chứng cho biết vụ tấn công xảy ra vào sáng 5 tháng 11 khi đó có khoảng 50 người đang có mặt tại nhà thờ. Đối tượng nổ súng mặc trang phục màu đen. Lực lượng chức năng chưa công bố số người bị thương nhưng cho biết các nạn nhân trong vụ xả súng này ở trong độ tuổi từ 5 đến 72. Mặc dù các nhà điều tra chưa công bố danh tính của đối tượng, song truyền thông địa phương đưa tin hung thủ là Devin Patrick Kelly, 26 tuổi. Tên này trước đó đã bị sa thải khỏi lực lượng không quân Mỹ, hiện vẫn chưa xác định được động cơ gây án của hung thủ.
Cuối ngày 5 tháng 11 theo giờ địa phương, đài phát thanh VRT của Bỉ đưa tin, một thẩm phán khu nước này đã phóng thích có điều kiện cựu thủ hiến vùng Catalan, ông Carles Puigdemont, cùng 4 quan chức trong chính quyền cũ của ông này sau một phiên điều trần kéo dài hơn 10 giờ đồng hồ. Quyết định này được đưa ra trong khi chờ đợi một phán quyết của tòa án về việc có thực hiện lệnh bắt trên toàn châu Âu của Tây Ban Nha hay không. Trước đó cùng ngày, ông Puigdemont với cáo buộc lạm dụng công quỹ, không tuân lệnh và phá vỡ sự tin tưởng liên quan đến chiến dịch chủ trương ly khai đã đầu thú cảnh sát Bỉ. Cựu thủ hiến Puigdemont và 4 quan chức dưới thời của ông đã tới Bỉ ngay sau khi chính quyền trung ương Tây Ban Nha tiếp quản vùng Catalan. Hôm 3 tháng 11, Tòa án tối cao Tây Ban Nha đã phát lệnh bắt giữ quốc tế đối với ông Puigdemont sau khi ông này không xuất hiện tại phiên tòa ở Madrid hôm 2 tháng 11. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Văn Chấn hiện vẫn còn nhiều thôn bản đặc biệt khó khăn. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, những năm qua nhiều công trình hạ tầng ở những vùng này được đầu tư xây dựng, tạo động lực cho những vùng quê nghèo khó vươn lên phát triển kinh tế. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Công trình cải tạo đường vào khu sản xuất Bu Cao thuộc xã Suối Bu có giá trị đầu tư 2,5 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Tây Bắc thi công. Tuyến đường này có chiều dài 1,3 km, mặt đường rộng 3 m, có hệ thống rãnh thoát nước kiên cố. Do thi công trong điều kiện địa hình hiểm trở, độ dốc cao, thiếu nước nên nhà thầu đã gặp phải không ít khó khăn. Anh Lê Văn Khá, cán bộ kỹ thuật đang thi công trên công trình cho biết.
Khó khăn lớn nhất của công trình tức là vừa rồi thi công phần nền thì vào mùa mưa, với lại địa hình dốc cao nên là vấn đề thi công vận chuyển ô tô với máy móc thi công là đi lại là khó khăn. Anh em thì tranh thủ trời nắng niếc thì làm tăng ca tăng kiếc để kịp tiến độ theo hồ sơ. Còn thì khắc phục vật liệu thi công thì đưa lên công trình thì anh em phải tập kết xong là vận chuyển bằng xe bộ, biết xe máy các thứ vận chuyển đến để thi công để kịp tiến độ.
Nhờ có những phương án tổ chức thi công tích cực nên đến nay nhà thầu đã thực hiện khối lượng công việc được 65%. Đơn vị thi công cũng đang tập trung phấn đấu đến cuối năm 2017 sẽ hoàn thành bàn giao công trình đưa vào sử dụng đúng tiến độ. Công trình hoàn thành sẽ giúp cho người dân ở thôn Bu Cao của xã Suối Bu đi lại giao thương thuận lợi. Còn tại xã Thanh Lương, công trình cải tạo nâng cấp thủy lợi Suối Lồ, thôn Nà Ban cũng đã hoàn thành được khoảng 35% khối lượng công việc. Dự kiến đến tháng 12 sẽ hoàn thành đưa công trình vào sử dụng. Từ năm 2010 đến nay, Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo giai đoạn 2 của huyện Văn Chấn đã triển khai thi công trên 30 công trình cơ sở hạ tầng, hỗ trợ nhân dân các thôn bản vùng sâu vùng xa của huyện phát triển kinh tế xã hội với tổng vốn đầu tư gần 50 tỷ đồng. Trong đó, vốn VKB đầu tư trên 40 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của tỉnh và của huyện. Trong đó có hơn 20 công trình đường giao thông, còn lại là công trình thủy lợi và công trình cấp nước sinh hoạt. Các công trình này đã và đang được khai thác sử dụng hiệu quả, giúp người dân ở các thôn bản khó khăn phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Cũng trong thời gian qua, chương trình còn triển khai thực hiện được hơn 600 tiểu dự án nhỏ thuộc hợp phần ngân sách phát triển xã và góp phần sinh kế với số vốn đầu tư trên 50 tỷ đồng. Trong đó, có 80% tiểu dự án tập trung vào phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, còn lại là trồng trọt, thâm canh ngô lúa. Về vấn đề này, anh Trần Đình Tứ, Phó trưởng Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo của huyện cho biết.
Trong những năm qua, triển khai thực hiện dự án giảm nghèo trên địa bàn huyện Văn Chấn, thì có tiểu phần liên quan đến hỗ trợ đầu tư các kiểu dán về sinh kế cho bà con. Trong đó có những hoạt động về chăn nuôi và trồng trọt. Thì để thực hiện các hoạt động nó đảm bảo hiệu quả cũng như là chất lượng, tiến độ theo cầu dự án đặt ra, thì bắt đầu từ khâu triển khai lập kế hoạch hàng năm thì được tổ chức triển khai đến các thôn bản. Sau khi các thôn bản họp các hoạt động, lựa chọn các hoạt động đầu tư theo nhóm hộ, đấy, gọi là nhóm cùng sở thích. Sau đó thì sẽ được tổng hợp lên xã và xã trình lên huyện. Sau đó thì sẽ được kế hoạch hàng năm sẽ được trình lên tỉnh và ban được phối dàn trung ương xem xét phê duyệt. Sau khi mà kế hoạch được phê duyệt thì ban quản lý dự án huyện tiến hành hỗ trợ các xã để triển khai thực hiện các hoạt động sinh kế. Để triển khai các hoạt động sinh kế thì sau khi kế hoạch được giao thì các nhóm được hỗ trợ đấy thì sẽ tiến hành lập đề xuất chi tiết, dự toán chi tiết của các tiểu dán sinh kế, sau đó trình phòng nông nghiệp thẩm định. Sau khi có kết quả thẩm định thì ban phát triển xã sẽ trình ủy ban xã phê duyệt và triển khai đến các nhóm để triển khai thực hiện từng tiểu dán.
Năm 2017, chương trình dự án giảm nghèo giai đoạn 2 tiếp tục đầu tư hợp phần sinh kế cho 8 xã của huyện Văn Chấn, 65 tiểu dự án với kinh phí hơn 6,5 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn VKB gần 4 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp 2,7 tỷ đồng. Sau 9 tháng triển khai tích cực, đến nay ban quản lý dự án của huyện đã phối hợp với các xã thôn bản triển khai thực hiện được 36 tiểu dự án và cũng đã tiến hành giải ngân được trên 2,2 tỷ đồng. Các tiểu dự án được đầu tư phát triển chủ yếu là chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng gừng, khoai. Ngoài ra thực hiện hợp phần nâng cao năng lực, ban quản lý dự án giảm nghèo của huyện còn mở được hàng chục lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho hàng trăm lượt hộ dân. Qua đầu tư giai đoạn 2 của chương trình giảm nghèo, cơ sở hạ tầng ở nhiều thôn bản vùng cao, vùng sâu, vùng xa của huyện Văn Chấn đã được cải thiện. Đặc biệt là các công trình cơ sở hạ tầng như đường giao thông, thủy lợi, nước sạch, nhà văn hóa cộng đồng đã và đang phát huy tốt hiệu quả nguồn vốn đầu tư, tạo động lực để các địa phương phát triển kinh tế. Tỷ lệ hộ nghèo ở các xã thôn bản vùng cao mỗi năm giảm từ 5 đến 7%. Phát huy những kết quả trong giai đoạn 2 của chương trình giảm nghèo, trong thời gian tới, huyện Văn Chấn sẽ tập trung rà soát đánh giá những kết quả đạt được, rút kinh nghiệm, đồng thời tiếp tục huy động thêm nhiều nguồn lực để đầu tư cho chương trình xóa đói giảm nghèo, giúp cho người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, đẩy nhanh lộ trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là thời lượng của chuyên mục sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, thống kê cho thấy loãng xương là bệnh thường gặp rất nhiều trong các bệnh lý về xương trên toàn thế giới. Bệnh thường gặp ở nữ hơn là nam giới với tỷ lệ 3.1. Loãng xương để lại hậu quả rất nặng nề, làm cho xương trở nên giòn, mỏng manh và rất dễ gãy khi có cả không bị chấn thương. Người ta thường gọi tình trạng này là gãy xương tự nhiên, đây là một biến chứng nặng nề của loãng xương. Ở nước ta ước tính mỗi năm có khoảng 200.000 bệnh nhân loãng xương bị gãy xương. Khoảng 20% nữ và 30% nam bị gãy cổ xương đùi chết trong vòng 1 năm sau khi bị gãy. Những bệnh nhân sau gãy xương, đặc biệt gãy cổ xương đùi thường bị hạn chế đi lại và hay bị gãy xương một lần nữa cùng với nhiều biến chứng khác, dẫn đến giảm tuổi thọ, trầm cảm, giảm sút nghiêm trọng chất lượng cuộc sống. Có 5 đối tượng có nguy cơ mắc bệnh loãng xương cao. Thứ nhất, những người có tiền sử gia đình có bố mẹ bị loãng xương, gãy xương do loãng xương, hay những người có tiền sử té ngã hay gãy xương từ trước đó, đặc biệt do một sang chấn nhẹ. Nguyên nhân là do di truyền, trong đó gen quyết định mật độ xương, hình thái và cấu trúc xương. Hậu quả là có những người sinh ra đã có bộ xương yếu ớt dễ bị gãy. Thứ hai là yếu tố tuổi và giới, đó là người cao tuổi, cả nam và nữ trên 70 tuổi, nữ giới từ 55 tuổi trở lên, phụ nữ mãn kinh sớm, sinh trên 3 con. Ở phụ nữ, sự mất xương bắt đầu xảy ra trước mãn kinh và đẩy mạnh hơn. Khi đầu mãn kinh, do thiếu estrogen khoảng 2-3% mỗi năm. Sau đó tốc độ mất xương chậm lại là 0,5% trên năm. Thứ ba là những người thấp bé, nhạy cân có tư thế sáng phác bất thường, đặc biệt khi họ lại không được cung cấp đủ kali và vitamin D, nghiện thuốc lá, rượu. Thứ tư là những người có nghề nghiệp tĩnh tại, không tập luyện thể dục thể thao. Các phụ nữ nội trợ có tỷ lệ mắc bệnh loãng xương khá cao. Thứ năm là các bệnh nhân mắc một số bệnh lý có thể gây loãng xương như cường giáp, đái tháo đường, cắt buồng trứng, cắt dạ dày, ruột, suy thận. Đặc biệt, một số bệnh nhân phải sử dụng thuốc kéo dài, một số thuốc có thể gây loãng xương như thuốc lợi tiểu, thuốc chống động kinh. Chiến lược chính để phòng bệnh loãng xương là chế độ ăn uống, hoạt động thể lực, phơi nắng. Các chế độ ăn uống ăn đủ đạm, calorie. Bạn cần khoảng 50 gram protein mỗi ngày, tương đương với một lạng cá biển, hai cốc sữa chua ít béo và một quả trứng. Cần hạn chế chất béo trong khẩu phần ăn vì cholesterol tăng phá hủy xương. Cần đảm bảo đủ canxi, vitamin D. Cơ thể cần 1.000mg canxi, người ở độ tuổi từ 19 đến 50, 400 đến 800 đơn vị vitamin D mỗi ngày và lượng nhỏ magie, vitamin K hàng ngày để giúp xương chắc khỏe. Canxi có thể cung cấp từ thức ăn hay bổ sung từ sữa hay thuốc chứa canxi. Các thực phẩm hàng ngày như tôm, tép, cua, cá chứa nhiều canxi. Tốt nhất là ăn cá kho như cả xương. Các loại rau muống, rau dền, rau bí, măng khô, đậu nành, súp lơ đều giàu canxi. Sữa và các sản phẩm chế biến từ sữa, bơ, phô mát. Trứng là nguồn cung cấp canxi quan trọng. Đối với những người béo, tăng lipid máu thì có thể dùng sữa gầy là sữa có lượng chất béo thấp, chỉ cung cấp canxi cho cơ thể. Ngoài ra có thể dùng thuốc canxi để bổ sung. Cách bổ sung canxi tốt nhất là uống từng liều nhỏ trong mỗi bữa ăn do ruột non không thể hấp thu quá nhiều canxi trong một lần. Cách tốt nhất để hấp thu 100g canxi là chia thành 2 lần. Nên uống canxi vào buổi sáng hay buổi trưa, tránh uống canxi vào buổi tối vì có nguy cơ lắng đọng canxi ở thận gây sỏi thận. Cần uống canxi với nhiều nước để tránh lắng đọng tại thận. Cần chú ý là những người bị sỏi thận cũng vẫn có thể uống canxi một cách an toàn chứ không phải lo uống canxi làm sỏi thận to lên. Thực phẩm giàu vitamin D như nấm tươi, sữa, trứng, cá hồi, chai sò giúp cơ thể hấp thu được canxi. Cần ăn rau quả là nguồn cung cấp magie như rau lá xanh, các loại hạt và đậu. Thực phẩm giàu vitamin K là các loại rau có màu xanh đậm, đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành xương. Các loại rau giàu vitamin K như là súp lơ xanh, bắp cải, cải xoắn. Ngoài ra nên ăn nhiều rau, trái cây và thức ăn chứa nhiều estrogen tự nhiên như giá đậu, đậu nành, lạc, vùng, bắp cải, tỏi vì chúng làm tăng khoáng chất trong xương. Về chế độ hoạt động thể dục, cần tập thể dục đầy đủ, tập thái cực quyền cũng làm tăng tính mềm dẻo cơ bắp, giảm nguy cơ ngã gãy xương. Ngoài ra cần điều chỉnh các yếu tố nguy cơ loãng xương cao như thay đổi các thói quen có hại, uống rượu, hút thuốc, phòng chống ngã hết sức quan trọng. Môi trường trong nhà cần bố trí an toàn, những người cao tuổi nên bố trí tầng trệt, còn nếu ở tầng trên thì nên tránh leo trèo cầu thang nhiều. Nền nhà nên trải tấm xốp ở dưới và phủ lớp trải nhựa lên trên để tăng ma sát và giảm nguy cơ gãy xương khi ngã, tránh để sàn bị ướt trơn trượt. Đồ đạc trong nhà cần sắp xếp gọn gàng, bố trí đồ vật trong tầm tay, chứ không nên cúi xuống nâng đồ vật lên. Những người cao tuổi mắc các bệnh tim mạch, Parkinson, đục thủy tinh thể, u xơ tiền liệt tuyến vào ban đêm nên đi tiểu tại giường vào dụng cụ đựng. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục sức khỏe. Tiếp theo là ít phút dành cho quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3.800.000 đồng và bán trả góp miễn lãi dành cho xe Liberty, tặng 2.500.000 đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe, khuyến mại đặc biệt lên đến 6.000.000 đồng cho xe Vespa S150, tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giải lên đến 30.000.000 đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe. Tặng tiền mặt với rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường Lý Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách. Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.